Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Factory Girls, từ làng quê đến thành phố trong một Trung Quốc đang thay đổi, là tác phẩm phi hư cấu điều tra xã hội của nhà báo Leslie Thi Trang, từng là phóng viên thường trú tại Trung Quốc của The Wall Street Journal. Trang theo dõi trong khoảng 3 năm cuộc sống của hai phụ nữ trẻ Wu Chunming và Lu Qingmin. Rời quê nghèo để tìm việc ở Đông Quan, trung tâm sản xuất thuộc vùng Châu Giang. Qua họ, cuốn sách nhìn vào làn sóng hàng trăm triệu lao động nông thôn di cư, một nền tảng quan trọng cho sự bùng nổ sản xuất của Trung Quốc. Tuy nhiên, mục đích của sách không phải chỉ là giải thích kinh tế vĩ mô hay tố cáo điều kiện lao động. Trang quan tâm đến cách người trẻ tự chọn công việc, đổi việc, học tiếng Anh, gửi tiền về nhà, tìm kiếm tình cảm và hình dung lại tương lai. Bà cũng đan xen lịch sử di cư của chính gia đình mình để đặt những chuyển động cá nhân trong bối cảnh dài hơn của xã hội Trung Quốc. Kết quả là một chân dung vừa cụ thể, vừa có sức khái quát về thời kỳ đô thị hóa nhanh chóng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Đông Quan cho thấy nền kinh tế công xưởng vận hành nhờ dòng lao động luôn dịch chuyển. Trọng tâm xã hội học của Factory Girls là nghịch lý của Đông Quan. Một đô thị công nghiệp khổng lồ nhưng được nuôi sống bởi những người không xem nơi đó là quê hương lâu dài. Các cô gái từ nông thôn đến đây khi còn rất trẻ, vào nhà máy, ở ký túc xá hoặc phòng trọ, rồi thường xuyên chuyển sang công ty khác để tìm lương cao hơn, điều kiện tốt hơn hoặc cơ hội thăng tiến. Sự thay đổi việc làm ấy có thể trông thiếu ổn định, nhưng Trang cho thấy nó là một cơ chế thích nghi hợp lý trong thị trường lao động đang mở rộng. Khi người lao động không bị gắn chặt với một công việc duy nhất, họ dùng thông tin từ bạn bè, người thân và các bảng tuyển dụng để mặc cả vị trí của mình. Vì vậy, công nhân không chỉ là lực lượng bị điều động bởi nhà máy mà còn là những người chủ động đánh giá lựa chọn, dù lựa chọn bị giới hạn bởi học vấn, tiền bạc và hộ khẩu. Cuốn sách liên hệ tính linh động này với năng lực sản xuất khổng lồ của Trung Quốc. Nhà máy có thể mở rộng nhanh vì luôn có người mới đến thay thế người rời đi. Nhưng phía sau hiệu quả đó là đời sống thiếu gốc rễ, nơi quan hệ bạn bè, chỗ ở và cả công việc có thể thay đổi rất nhanh. Trang dùng quy mô lớn của Đông Quan để giải thích một biến đổi quốc gia, nhưng luôn quay lại với cảm nhận hàng ngày của người lao động. Thứ hai, di cư đem lại quyền tự chủ mới cho phụ nữ trẻ, nhưng không xóa bỏ áp lực gia đình. Một đóng góp nổi bật của sách là cách nó xem phụ nữ trẻ di cư không chỉ như nạn nhân của công nghiệp hóa, mà như những người đang giành một mức tự chủ mới. Rời làng có nghĩa là họ thoát phần nào khỏi sự giám sát trực tiếp của cha mẹ, khỏi viễn cảnh kết hôn sớm và khỏi nhịp sống nông nghiệp ít cơ hội. Tiền lương, dù thấp theo tiêu chuẩn thành thị, vẫn cho họ khả năng mua sắm, học thêm, quyết định công việc và gửi tiền về gia đình. Chính thu nhập làm thay đổi tương quan giữa con gái với gia đình bởi người con từng được xem là gánh nặng hoặc thành viên phụ thuộc, nay trở thành người đóng góp kinh tế. Dù vậy, Trang không biến sự độc lập này thành câu chuyện giải phóng đơn giản. Các cô gái vẫn chịu áp lực phải hỗ trợ cha mẹ, giữ gìn danh tiếng, tìm bạn đời phù hợp và chứng minh rằng việc rời quê có ích. Đời sống thành phố cũng tạo ra các rủi ro về bóc lột, cô đơn, quan hệ tình cảm và sự bấp bênh nghề nghiệp. Điểm phân tích quan trọng nằm ở chỗ quyền tự chủ không xuất hiện khi mọi ràng buộc biến mất. Nó hình thành trong quá trình các phụ nữ trẻ thương lượng với những ràng buộc cũ và mới. Qua đó, Factory Girls lý giải vì sao lao động nữ có vai trò đặc biệt trong biến đổi xã hội Trung Quốc, đồng thời tránh mô tả họ bằng một khuôn mẫu duy nhất. Thứ ba, tham vọng học tập và tự cải thiện là chiến lược leo thang trong một thành phố cạnh tranh trong thế giới của Factory Girls, học tiếng Anh, sử dụng máy tính. Ăn mặc chuyên nghiệp hay tìm một chức danh tốt hơn không phải những chi tiết phụ. Chúng là công cụ để người di cư cố dịch chuyển khỏi vị trí thấp nhất của dây chuyền sản xuất. Trang quan sát một môi trường mà vài kỹ năng mới có thể mở ra công việc văn phòng, bán hàng, quản lý cấp thấp hoặc cơ hội tại một doanh nghiệp khác. Vì thế, những lớp học tự phát và các kế hoạch tự cải thiện có sức hấp dẫn lớn, kể cả khi chất lượng đào tạo không đồng đều. Cuốn sách cho thấy tham vọng này bắt nguồn từ kinh nghiệm thực tế. Người lao động thấy rõ sự chênh lệch giữa người làm dây chuyền và người có kỹ năng, giữa người chỉ nhận lệnh và người có thể tìm đường đi riêng. Tuy nhiên, Trang cũng làm rõ mặt hạn chế của niềm tin vào tự cải thiện. Không phải ai chăm chỉ hơn cũng vượt lên được, bởi xuất thân nông thôn, học vấn dang dở, thông tin thiếu cân xứng và biến động thị trường vẫn định hình cơ hội. Do đó, sách không ca ngợi một cách ngây thơ tinh thần vươn lên. Nó ghi nhận năng lực tự định hướng đáng kể của các cô gái, đồng thời đặt năng lực ấy trong một hệ thống cạnh tranh khắc nghiệt. Chi tiết này giúp người đọc hiểu rằng tăng trưởng kinh tế không chỉ tạo ra hàng hóa mà còn tạo ra một văn hóa khát vọng, nơi con người liên tục phải đầu tư vào chính mình để không bị tụt lại. Thứ tư, khoảng cách giữa làng quê và thành phố giải thích cả động lực ra đi lẫn sự gắn bó với gia đình. Factory Girls không coi nông thôn chỉ là phông nền nghèo, khó đối lập với thành phố hiện đại. Những chuyến trở về quê, đặc biệt vào dịp Tết, cho thấy làng quê vẫn là nơi gắn với nghĩa vụ gia đình, ký ức, đất đai và cảm giác thuộc về. Nhưng đó cũng là nơi nhiều người trẻ cảm thấy đời sống bị thu hẹp, công việc ít, thời gian nhàn rỗi nhiều và các vai trò xã hội đã được định sẵn. Sự tương phản này giúp giải thích vì sao rời quê là lựa chọn hấp dẫn, ngay cả khi thành phố đem đến giờ làm dài, chỗ ở chật chội và thu nhập không ổn định. Người di cư không đơn giản cắt đứt với làng, họ gửi tiền về, trở về thăm nhà, nghe lời khuyên của cha mẹ và cân nhắc hôn nhân trong mối liên hệ với gia đình. Đồng thời, kinh nghiệm ở thành phố làm họ thay đổi kỳ vọng, khiến việc quay về đời sống cũ trở nên khó khăn hơn. Trang nhấn mạnh tính hai chiều của quá trình này. Thành phố không chỉ hút lao động từ nông thôn, mà còn gửi về quê những chuẩn mực mới về tiền bạc, tiêu dùng, giáo dục và vai trò giới. Bằng việc đặt hai không gian cạnh nhau, cuốn sách Tránh cách hiểu rằng đô thị hóa là một tuyến đường thẳng từ truyền thống đến hiện đại. Đây là quá trình kéo dài, trong đó con người sống giữa hai thế giới và phải liên tục điều chỉnh lòng trung thành, kế hoạch và căn tính của mình. Cuối cùng, lối viết theo chân hai cá nhân biến thống kê về di cư thành một bức tranh có giới hạn nhưng giàu chiều sâu, thay vì tổ chức Factory Girls quanh số liệu. Chính sách hay báo cáo doanh nghiệp Leslie T. Chang đặt Wu Chuming và Lu Qingmin ở trung tâm. Cách tiếp cận này tạo ra lợi thế rõ rệt, người đọc thấy các quyết định về đổi việc, học hành, tình yêu và gia đình được đưa ra trong những hoàn cảnh cụ thể, chứ không phải bởi một nhãn khái quát như công nhân nhập cư. Việc Trang dành thời gian xây dựng quan hệ, tiếp cận câu chuyện riêng và cả nhật ký của nhân vật đem lại độ gần gũi mà các phân tích kinh tế thường thiếu. Bà còn đưa lịch sử di cư của gia đình mình vào sách, tạo một khung đối chiếu giữa các thế hệ và các dạng chuyển dịch trong rồi ra ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phương pháp này cũng đặt ra giới hạn cần đọc một cách tỉnh táo. Hai hành trình cá nhân không thể đại diện đầy đủ cho toàn bộ lực lượng lao động nhập cư rất đa dạng theo vùng miền, giới tính, ngành nghề và trình độ. Cuốn sách mạnh nhất khi nó cho thấy cơ chế xã hội qua đời sống cụ thể, chứ không phải khi được xem như một khảo sát thống kê toàn diện. Đây không hẳn là điểm yếu mà là lựa chọn thể loại. Trang dùng báo chí tường thuật và quan sát dài hạn để trả lời câu hỏi con người trải nghiệm tăng trưởng như thế nào. Nhờ vậy, quy mô vĩ đại của công nghiệp hóa không làm mất đi tiếng nói, sự mâu thuẫn và năng lực hành động của từng cá nhân. Kết luận Factory Girls phù hợp với người muốn hiểu Trung Quốc hiện đại từ góc nhìn đời sống, thay vì chỉ qua số liệu thương mại, chính sách nhà nước hay tin tức về chuỗi cung ứng. Người học về di cư, lao động giới, đô thị hóa và toàn cầu hóa sẽ tìm được một trường hợp cụ thể để suy nghĩ về cách tăng trưởng kinh tế phân bổ cơ hội lẫn rủi ro. Cuốn sách cũng hữu ích với độc giả, thường gặp các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc, nhưng ít khi hình dung được những quyết định và hy vọng của người đứng phía sau dây chuyền. Giá trị thực tế của nó là giúp người đọc tránh hai cách nhìn giản lược, một bên chỉ thấy bóc lột, bên kia chỉ thấy phép màu tăng trưởng. Trang cho thấy cả sức ép của công xưởng lẫn sự chủ động, cạnh tranh và khát vọng của người lao động trẻ. So với các sách cùng chủ đề thường ưu tiên lịch sử kinh tế, quan hệ quốc tế hoặc phê phán điều kiện nhà máy, tác phẩm này nổi bật nhờ quan sát dài hạn và mức độ gần gũi với nhân vật. Nó không biến Wu Chuming và Lu Qingmin thành biểu tượng thuần túy của đau khổ hay thành công. Họ hiện lên như những người đang thử nghiệm con đường sống trong một xã hội đổi thay quá nhanh. Việc kết hợp chân dung cá nhân với lịch sử di cư của gia đình, tác giả cũng tạo thêm chiều sâu liên thế hệ. Dù không thay thế được một nghiên cứu thống kê về lao động Trung Quốc, Factory Girls đem lại điều mà thống kê khó cung cấp, đó là cảm nhận rõ ràng về cách một chuyển dịch kinh tế khổng lồ được trải nghiệm trong những lựa chọn nhỏ hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Leslie T. Chang, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!